Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 8 năm 2004. Hôm nay mình trở lại khóa tu hàng tháng phục nguyện theo pháp số. Hôm nay Pháp Hòa sẽ in rồi từ từ sẽ cho quý vị mỗi người một bản. Thì nếu mà ai có đủ một trọn vẹn một cái set phục nguyện này á, thì nó có 10 số trong này nè. Rồi Pháp Hòa thấy á, 10 cái số này phần lớn là mình ôn lại, giống như ôn bài vậy đó. Thì hồi cái vị soạn ra cái bài phục nguyện này á, là để cho các cái buổi ăn cơm trưa của chùa, gọi là nghi thức quá đường đó. Sau khi ăn cơm rồi thì chư tăng hay phục nguyện để cầu nguyện. Thì trong này á, không có cầu nguyện cho cá nhân, cầu nguyện cho ai, mà trong này toàn là những cái lời phục nguyện tha thiết hướng về cái con đường tu mà căn cứ trên pháp số. Quý hiểu ý không? Tức là pháp số 1, pháp số 2 gì đó. Giờ trước nhất á, cái chữ phục nguyện là gì? Mình không cần dùng cái chữ quá đường cũng được nữa. Đây thường ngày mình tụng kinh ở nhà, mình cũng có thể lấy cái này ra mình phục nguyện. Thường thường trong một buổi lễ á, khi đầu tiên vô á, là mình thắp hương, mình dâng hương cúng Phật. Xong rồi mình mới tuyên trình Phật là cái lý do buổi lễ hôm nay làm gì. Phải vậy không? Thường thường vậy đó. Ví dụ tụng một cái bài nguyện đem lòng thành kính rồi đó, thì bắt đầu mình nguyện là hôm nay đệ tử chúng con đến trước Tam Bảo dâng hương cúng dường, thiết lễ cầu an cầu siêu chi đó, vân vân. Thì cái đó là mình trình Phật, thưa với Phật, thưa với chư vị Bồ Tát mình làm cái gì. Rồi tụng xong thời kinh rồi á, khi mà vừa dứt cái bài mà nguyện dĩ thử công đức phổ cập ư nhất thiết rồi, thì trước khi tự quy y thì mình lại có phục nguyện. Phục là gì? Phục là lại nguyện lại một lần nữa cho nó xua, cho nó chắc ăn. Hiểu ý không? Chứ phục nguyện có nghĩa là mình sau khi một thời kinh rồi thì mình lại nguyện thêm một lần nữa. Chữ phục có nghĩa là trở lại, chứ không có gì hết trơn á. Phục hồi đó. Phục nguyện có nghĩa là nguyện một lần nữa. Giống như mình lên mình thưa gửi vậy đó. Trước nhất tôi xin cảm ơn quý vị đã niệm tình mời của chúng tôi đến dự gì gì, xong cái một lần nữa tôi xin cảm ơn quý vị. Đó, cái kiểu vậy gọi là phục nguyện đó. Cái chữ phục nguyện nó có nghĩa vậy đó. Giống như trong cái bài chú Lăng Nghiêm buổi sáng mình đọc á, phục thỉnh Thế Tôn vị chứng minh, tức là lại một lần nữa con xin Thế Tôn vì con mà chứng minh. Quý hiểu ý không? Trong cái bài tựa Lăng Nghiêm á, phục thỉnh Thế Tôn vị chứng minh, chứ không phải là phụng thỉnh. Thật ra thì cái chữ phụng thỉnh nó cũng có nghĩa vậy, chứ không phải là không. Nhưng mà đúng ra cái chữ ở trong đó phải là phục thỉnh, tức là Ngài A Nan ngày xưa đi tu rồi, thật cũng chứng minh rồi. Ngày bây giờ là Ngài A Nan vì bị cái nạn Ma Đăng già, sau khi trở về rồi á, thì một lần nữa xin Thế Tôn vì con mà chứng minh. Chứng minh cho con làm gì? Phục thỉnh Thế Tôn vị chứng minh, Ngài nguyện làm sao? Ngài nguyện là phục thỉnh Thế Tôn vị chứng minh. Chứng minh cho Ngài làm gì? Tuyên thệ rằng ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, tức là đời ác năm trược con nguyện vào trước. Không, ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, như nhất chúng sanh vị thành Phật. Nếu một chúng sanh nào chưa thành Phật, con thề không vào cái ngôi quỷ quả Phật. Trung bất ư thử thủ nê hoàng, nê hoàng là niết bàn á, con nguyện không vào cái cõi cái quả vị niết bàn. Như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Thì cái chữ phục nguyện nó có nghĩa vậy thôi. Phục nguyện là mình nguyện lần nữa. Rồi giờ thí dụ mình tụng xong rồi mình không phục nguyện có được không? Cũng được chứ có làm sao đâu. Nhưng mà tại vì mình cũng biết xua là Phật đừng quên. Tại vì nãy giờ mình nguyện mình thưa gửi rồi, xong mình tụng thời kinh cho Phật nghe nó cũng điếc tai rồi, nghe mỏ mình tụng rồi, tiếng người nhanh người chậm rồi chắc sợ Phật quên. Cho nên lại lần nữa con nguyện thêm lần nữa, con phục nguyện trở lại. Thì cái phục nguyện này á, bằng chữ Hán mà Pháp Hòa mới tạm dịch ra chữ Việt. Quý vị thấy cái chữ xéo xéo đó là Pháp Hòa tạm dịch đó, để cho đại chúng đồng hiểu. Đây là cái pháp số mình đang học á, là chưa có xong nha. Nhưng mà tại vì mình cắt ngang, mình qua nhảy qua mình học cái này, giống như mình ôn bài vậy đó, trước khi mình học tiếp vậy đó. Đây, pháp số thứ nhờ 1. Quý vị thấy trong này cái diễn nhất hết á. Ở bên Mỹ nó có một cái tiệm chợ lớn lắm, ở Phước Lộc Thọ đó. Tôi đăng quảng cáo nó ghé tiệm của tôi có 10 cái nhất. À, hàng tươi nhất, rẻ nhất, cái dịu nhất hết á. Thì trong này đầu tiên vô cũng có chữ nhất. Này, số 1 nè. Nhất bát thiên gia phạn, tỳ kheo trung thân cầu đạo nhất thừa. Hai chữ nhất rồi phải không? Nhất niệm bất sanh, hành giả quyết định nhất sanh ngộ xứ. Nhất nhật bất tu, như nhất kiếp thọ khổ luân hồi. Nhất nhật bất tác, như nhất nhật bất thọ cúng dường chi tính thí. Nói này sao giống chưa lô tô. Phổ nguyện nhất cứu di đà, vô biệt niệm nhất sát na khoảnh trực táo tây phương. Nhất sanh sở hệ vạn duyên, nhất đáng vô thường tùy nghiệp dẫn. Nhất quán nhất thiết giai không, ư không môn, nhất nhất chúng sanh tề, chúng sanh thành Phật đạo. Pháp Hòa tạm dịch ra tiếng Việt: một bát cơm ngàn nhà, tỳ kheo trọn đời theo đạo cả một Phật thừa. Một niệm không sanh, hành giả nhất định vào cung trời nhất sanh bổ xứ. Một ngày không tu, một kiếp luân hồi chịu khổ. Một ngày ngồi chơi không làm việc, thì một ngày nhất quyết không thọ của cúng dường. Khắp nguyện một niệm di đà không sao lãng, một khoảng sát na trực vãng tây phương. Một đời trói buộc trần duyên, một sáng vô thường tùy nghiệp dẫn. Quán tất cả đều không, nơi cửa không, mỗi mỗi chúng sanh đồng thành Phật đạo. Đó là cái bản Pháp Hòa tạm dịch. Ai sau này giỏi hơn dịch sao cho nó hay á, cái này Pháp Hòa chỉ dịch để cho mình hiểu mấy cái chữ trên đó thôi. Bây giờ mình đi vào từng câu. Nhất bát thiên gia phạn, tức là một bát cơm ngàn nhà. Bởi vì theo luật Phật, một vị tỳ kheo á, cái hành trang của một vị tỳ kheo là chỉ có ba y, một bình bát, không đãi lọc nước, cái tọa cụ, cái đồ cạo tóc, gia sản của sự nghiệp của người, cái gia tài của người tu chỉ có bao nhiêu thôi. Thì trong đó có một cái bát. Khi mình đi thọ giới á, là mình phải đủ ba y, phải đủ ba tấm y. Thì trong đó ba tấm y này á, gồm có một tấm y năm điều. Cái điều tức là cái lằn sọc dọc đó, chia ô vô năm điều. Một y bảy điều và một y chín điều. Đây là ba y. Khi một vị xuất gia tụ đủ 20 mà lên thọ tỳ kheo giới đó, thì phải có đủ ba tấm y này, không có được mượn. Ví dụ như mà thấy người kia có, nó cho tôi mượn, tôi đi thọ giới, tôi đi về tôi trả, không có được. Đây là gia tài, giống như là của hồi môn khi mà đi xuất gia lấy chồng, phải không? Cái đó phải là của hồi môn không? Thì người tu á phải có ba y, một bình bát, một đải lọc nước, một tọa cụ. Tại ngày xưa đó, nước di trùng, nước con lăng quăng nó nhiều lắm, cho nên đó là phải có cái đải lọc nước đem theo bằng vải. Rồi mỗi khi mình uống á, thí dụ bây giờ mình múc nước trong cái lu phải dày, thấy không, cái đây có cái ly, mình mới để cái vợt vô trong cái ly á, mình múc đổ nước vô cái ly rồi mình hớt nó ra, thì rủi có con gì trong đó thì nhờ cái lọc nước này nó lọc lại, rồi mình mới lộn cái bao ấy trở lại, mình thả nó ra xong nước rồi đó, cho nó sống lại khái là lại. Rồi trong đó thí dụ như là kim chỉ để mà may vá khi rách áo, tại vì ở ngoài đời thì người ta có vợ con, người ta vá cho, còn người tu thì vợ anh không có, mẹ già chưa không. Y thầy sức chỉ đã lâu mà không dám mượn cô ấy về không cho dùng, phải tự la mai giá lấy, cho nên phải có kim chỉ. Rồi phải có dao cạo tóc. Dạ tự mình chứ, ở đây có ai cạo ai đâu. Ngày đầu tiên thì nhờ thầy cạo chứ, ta gì cạo được rồi thì phải tự cạo lấy con chứ. thường thường á, người khi mà người ta nói á, người tu là có một cái bình bát đi khất thực, vì khất thực cho nên gọi là một bát cơm ngàn nhà, nhất bát thiên gia vạn. Thì cái câu này á, nó cũng căn cứ từ một vài thơ diễn đạt cái hình ảnh của người tu bằng chữ Hán như vậy: nhất bát thiên gia vạn, cô thân vạn lý du, kỳ vi sanh tử sự, khất hóa độ xuân thu. Đó là chữ Hán, bài thơ chữ Hán để diễn đạt cái hình ảnh của người tu. Một bát cơm ngàn nhà gọi là nhất bát thiên gia vạn. Thiên là không phải trời, mà thiên này là ngàn. Nhất bát thiên gia vạn, cô thân. Cô thân là gì? Tức là một mình, cô độc, một cái thân cô độc. Vạn lý là đi, du là du hành, đi cả vạn dặm đường. Lý nào phải lý sự, mà lý này là con đường, dặm đường mình đi. Cô thân vạn lý du, chỉ vì, kỳ vi là chỉ vì cái sự quan trọng nhất là chuyện sống chết. Chỉ vì chuyện sống chết, kỳ vi sanh tử sự, khất hóa độ xuân phu, tức là đi sinh để mà hóa độ kẻ già người trẻ. Xuân là tượng trưng cho người trẻ, thu là tượng trưng cho người già. Xuân thu đây không có nghĩa là mùa xuân và mùa thu nữa, mà chữ xuân thu ở đây nó có nghĩa là độ cho người người trẻ và người già. Trẻ là mùa xuân, thu là mùa già. Cho nên người nào già mà cỡ thóc quà kêu già hát nó không. Mùa thu á, thu là lá chín vàng, chín mà chín hát rồi. Một bát cơm ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa, chỉ vì chuyện sống chết, khất hóa độ trẻ già. Tạm dịch như vậy. Mày không ấy, mình nói xin, đi xin độ trẻ già, đi xin để mà độ được người trẻ người già. Chữ độ đây là gì? Độ này là vượt qua, từ bên này qua bên kia, từ bên cái khổ qua cái vui là độ. Trong chùa mình thì trong chùa thiền môn mỗi lần ăn cũng kêu độ, độ cơm, độ ngọ, độ thêm đi. Tức là ăn no quá rồi mà còn chút là ráng độ. Có hai thầy ở trong phòng với nhau rồi ta mời ăn bánh với nhau, thôi huynh ráng độ nó không, tôi chịu không nổi nữa rồi, tôi không có độ nổi nữa đâu. Phật tử đứng ở ngoài đấy, thầy mời đó, thầy đó đại thừa, tại vì kêu độ. À, còn kia từ chối không chịu độ, có tu tiểu thừa không chịu độ. Thì cái câu này á, nó từ cái bài kệ này: nhất bát thiên gia vạn, cô thân vạn lý du, kỳ vi sanh tử sự, thức hóa độ xuân thu. Nhất bát thiên gia vạn, tỳ kheo chung thân cầu đạo nhất thừa. Nhất thừa là gì? Giờ ôn pháp số đó. Nhất thừa là gì? Là nhất thừa là Phật thừa. Tại vì thường thường mình có mấy thừa? Có ba thừa phải không? Thanh văn, duyên giác, Bồ Tát. Nhưng mà ba cái thừa này, ba thừa này là ba thừa phương tiện, mà cái mà người Phật tử, người tu Phật mình phải đi tới cầu cho được, đó là Phật thừa. Cho nên ông trưởng giả dụ ba người con ra để cho ba thứ xe: xe dê, xe hươu, xe trâu. À, nhưng mà khi mà ba người, tất cả các người con ra khỏi cái nhà đó rồi á, thì ổng không có cho ba thứ xe đó nữa, mà ổng lại cho cái xe trâu rộng lớn nhất, đó là xe của Phật thừa. Đó, trong kinh Pháp Hoa nói cái hình ảnh ông trưởng giả kia nhà cháy. Nhà cháy là thế gian này nè, còn mình là như những người mà đang ở trong nhà lửa vậy đó. Có cái bài sám nó cũng diễn tả cái hình ảnh đó đó. Bầy trẻ thơ chơi nhảy trong nhà, kêu vang chúng chẳng chịu chịu ra. Và nó hay lắm. Hôm nào Pháp Hòa đọc cho quý vị nghe. Lâu quá không đọc, giờ nó lón thoáng còn mấy câu. Tỳ kheo chung thân cầu đạo nhất thừa, nhất niệm bất sanh. Nhất niệm là gì? Kỳ này không phải là nhất niệm là nhất tâm nữa, mà nhất niệm đây là một cái vọng tưởng. Mình ngồi mình tu, thí dụ mình ngồi tu niệm Phật đi, đừng có khởi một niệm nào hết á. Thường thường cái chữ đừng khởi một niệm là gì? Đừng khởi một cái niệm thiện, niệm tốt. Niệm đây là gì? Một cái nhớ nghĩ. Đang ngồi niệm Phật là cứ Phật thôi, chứ không có còn một cái niệm nào xen tạp vô nữa hết. Cho nên là nhất niệm bất sanh. Một niệm mà không sanh, một vọng niệm nào cũng đừng cho nó khởi. Cái chữ vọng niệm không có nghĩa là khi nào mình ngồi mình nghĩ tầm bậy, nghĩ chuyện bậy mới gọi là vọng niệm. Thí dụ như đang ngồi niệm Phật mà nhớ tuần rồi mình làm cái món đó nó có không có được ngon, hay là cửa chiều nãy mình lên không biết khóa chưa, thí dụ vậy đi, mặc dù nó không có cái gì tội lỗi hết á, nhưng mà cái đó vẫn được gọi là vọng niệm. Tại vì trong khi mình đang niệm Phật mà cái khác nó xen vô ngoài cái chuyện niệm Phật á, gọi là vọng niệm. Chứ không có nghĩa là khởi nghĩ xấu, chửi mắng người ta thì mới gọi là vọng, không phải. Chứ vọng niệm là tạp niệm đó. Thì một niệm mà không sanh á, thì hành giả quyết định nhất sanh bổ xứ. Nhất sanh bổ xứ là ở đâu? Ở cái cung trời đâu xuất của Phật Di Lặc đang ở đó. Chỉ còn một đời này nữa là sẽ hạ sinh xuống cõi nhân gian để mà quá độ. Ở trong 52 giai vị của Bồ Tát á, ở chỗ đó cũng một niệm không sanh, hành giả nhất định quyết định nhất sanh bổ xứ. Nhất nhật bất tu nhi nhất kiếp thọ khổ luân hồi. Dễ sợ không? Chỉ ngày không tu thôi mà một kiếp phải chịu luân hồi. Nhất nhật bất tác nhi nhất nhật bất thọ cúng dường chi tính thi. Cái này là lấy từ Thanh Quy của Bách Trượng. Tổ tên là Bá Trượng á. Ngài có để là quỷ Thanh Quy của Thiền Môn. Thì trong đó một trong những điều lệ của Ngài đó là một ngày không làm là một ngày không ăn. Nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Một ngày không làm là một ngày không ăn. Thí dụ như mình ngày xưa nghe kể là vô thỉnh ngày ra ăn cơm, ngày không ăn. Hỏi sao ngày không dùng cơm? Ngài nói ngày hôm nay tôi chưa có làm được chuyện gì cho chúng hết, tôi không ăn. Trừ khi nào mà tôi cầm cái chổi tôi quét nhà, dù là một lát chổi, dù tôi hốt miếng rác, thì cái đó gọi là có làm việc trong chúng. Thấy chưa? Thành thử ra khi mà ở trong chúng cũng vậy á, tới giờ ăn là mình ăn, thấy việc là mình làm. Còn nếu mình thấy việc mình trốn, thấy việc rồi ai làm thì làm, mình không có khe, mình đi ngủ, hay là mình diễn cớ là mình đau lưng, hay là mình mỏi chân, hay mình mỏi mắt gì đó, thì cái đó không được. Dĩ nhiên trừ khi nào mình thật sự mình bệnh thì nó không nói nha. Nhưng mà nếu mình cố tình mình trốn việc thì cái đó mới là lỗi. Chứ còn mình bệnh hoạn thì cái chuyện đó mình nghỉ làm việc không sao. Chứ đừng nói vậy ở chùa abuse quá, bệnh vốn cho nghỉ, không phải. Mình thật sự mình bệnh là mình cứ nghỉ. Còn ở đây là nói đến những vị mà không bệnh hoạn chi hết, chỉ vì một cái bệnh thôi là bệnh làm biếng, chỉ một cái bệnh thôi là bệnh giải đại. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là thấy việc thì cứ làm. Cho nên mình nếu mà ai cũng đều sống trong chúng mà hiểu được cái luật nghi trong chúng á, thì cái chúng nó không có chuyện, có phải vậy không? Còn nếu mà người thì hiểu luật quá trời, người thì hiểu mà coi như là thâm nhập kinh tạng rồi đâu để đó thì khổ lắm. Thành thử ở trong chúng á, dễ mà khó, khó mà dễ là vậy. Tại vì ở chúng là một cái môi trường giúp cho mình rất là lớn. Mình lớn lên rất là nhiều ở trong cái chúng đó. Nào là người như thế này, kẻ như thế kia, tánh người này như thế này, tánh người kia như thế kia. Rồi rất là nhiều công việc. Mình ở mình á, tối ngày mình có lui hui á, tứ cỏ, bứt rau, nhổ cỏ rồi kia nữa. Còn mình ở trong chúng đâu phải chỉ có cái chuyện vườn dưới cỏ đâu, phải không? Lát lên bếp, lát xuống lên lầu, lát trưng trái cây, lát trưng bông, lát tụng đám, lát cầu an, đủ kiểu đủ chuyện hết, mà nhờ vậy mình giỏi, đưa ra chỗ nào mình muốn cũng được hết á. Giống như người mà học võ mà giỏi rồi á thì không có nghĩa là đi đâu tới đâu cũng có mấy thế, mà giỏi rồi á thì đánh chữ nào mình cũng đánh được hết á. Chờ cái người tu á, một vị tu sĩ Phật giáo nó hay ở cái chỗ á là đi vào một cái trường lớp mà không có cần phải phô trương đây là trường gì hết á. Đời sống của người tu là một cái trường lớp rất lớn. Biết nấu ăn, biết cắm bông, biết dọn dẹp, biết tụng kinh, biết giảng, không ai đổ rác mình đổ, cần lên lầu đắp y chiểm chẹ ngồi mình làm cũng được, mà cần xuống bếp để mà được sai vặt cũng được. Một người tu là phải như vậy. Chữ tu là gì? Tu là cái gì chưa làm được mình làm cho được, chứ không có ngồi đó mà chờ. Nếu Phật mà ngồi chờ mình đó mà cúng cho đó thì chắc là đói meo. Tại vì sao? Tại vì mình hữu tật thì vái tứ phương, vô tật thì đồng phương chẳng tốn, có bệnh thì vái tứ phương, hết bệnh thì đồng hương không tốn. Cho nên là Phật Bồ Tát mà ngồi chờ hương hoa của mình thì đói. Thành thử ra các ngài phải tự đi khất thực chứ. Phổ nguyện là gì? Chữ phổ nguyện đây có nghĩa là khắp nguyện. Cái chữ phổ là cùng khắp. Ví dụ như là chơn ngôn phổ cúng dường, tức là cái chơn ngôn này đọc lên thì tất cả những thức ăn mình nó cúng khắp hết, nó đều hết chứ không có chỗ nào mà nó chừa hết đó. Cái chữ phổ là vậy đó. Phổ cập á, phổ là cùng khắp. Nhất cú di đà vô biệt niệm. Nhất cú di đà tức là một niệm di đà, không có cái niệm nào khác, chỉ một niệm di đà mà nhất tâm như vậy thôi, gọi là nhất cú di đà vô biệt niệm. Cái câu thường người ta hay nói là bất lao đờn chỉ đáo tây phương. Quý vị có hay nghe câu đó không? Thỉnh thoảng cúng vong các bạn hãy đọc á. Nhất cú di đà vô biệt niệm, bất lao đàn, tức là không cần phải chờ đến một cái búng tay nữa. Bất lao đàn chỉ là cái búng tay chứ không phải là cái đàn. Bất lao đàn chỉ là cái búng tay là mình đã đáo đến tây phương rồi. Thì trong này họ không dùng cái câu đó mà dùng là nhất sát na mảnh trực đáo tây phương. Một chỉ cần một sát na thôi. Trực đáo là gì? Đi thẳng, trực là đi thẳng, trực chỉ vậy đó, đến thẳng về tây phương, không cần ghé đâu hết đó. Đi từ đây xuống Calgary đi một lèo không cần ghé đâu hết đó. Còn mình mà hà lỡ bữa nó không có xe nhà mà đi xe bớt á, thay vì người ta đi ba mình phải đi tới 6 tiếng, tại vì nó ghé nó thích gấp cái chỗ này, nó ghé nó thấy cái kia. Còn mình niệm Phật Di Đà, mà niệm mà Nam Mô Di Đà Phật, công tình mình niệm mấy năm nay không biết có kết quả gì không, rồi không biết Phật Di Đà có thiệt không, niệm mà tôi cũng còn nghi quá. Thí dụ những cái khởi niệm như vậy đó thì gọi là có những cái niệm khác nó xen vào. Cho nên mình niệm Phật mà đừng để cho mình một khởi một cái niệm nào hết. Mà thật sự ra đó đâu cần chết cái trực chỉ gì đó đâu. Bây giờ mình nói ví dụ nè, khi mình ngồi mình niệm Phật, tâm mình nó thật là lặng, mà chỉ còn có cái mình biết thật rõ là tiếng mình và tiếng niệm Phật thôi, thì cái đó có phải là trực đáo tây phương chưa? Cái giờ phút đó không có cái gì nó khởi hết á. Không ghét, không thương, không hận, không thù, không ganh, không tị gì qua hết. Lúc đó chỉ có mình với danh hiệu Phật thôi, thì cái đó gọi là trực đáo tây phương, đi thẳng về tây phương. Nhất sanh sở hệ vạn duyên, một đời trói buộc vạn duyên, cả ngàn cả mười ngàn cái duyên vậy đó. Chữ duyên là gì? Duyên chồng, duyên con, duyên cháu, duyên chắc, duyên làm ăn, duyên bổn đạo, duyên cái này duyên cái kia, mình đủ thứ duyên hết trơn á. Và duyên nhiều chừng nào thì sao? Khổ nhiều nấy, giống như là mình hay nói một kiển hai ba quê vậy đó. Tức là một mình nè, mai chạy qua nhà Tư giữ con cho thằng Tư, mốt nhảy qua nhà Năm coi cho thằng Năm, mà coi thằng Năm coi thằng Sáu nó buồn sao, cho nên rốt cuộc 5, 6, 7, 8, 9 gì xét lô gieo hết. Rồi ví dụ như giờ mình cũng vậy á, duyên nào cũng ra duyên nào á. Một mình nào mà 5, 7 cái chùa, thành nữ ra bên này lục đục cái mình chạy qua này, rốt cuộc mình không rờ cái gì hết á. Cho nên mình dứt khoát làm gì, một một chuyện gì nó ra cái chuyện đó. Chứ còn một mình mà với nhiều quá đó, nó giống như là mình cầu nguyện cũng vậy á. Mình tụng thí dụ, bây giờ các bạn nói ví dụ thôi. Khi quý vị có một việc gì quý vị muốn cầu mà thật là chính đáng để cầu, mỗi tối ngồi niệm Phật hoặc trì chú hoặc tụng kinh, chỉ hướng về một cái đó thôi. Để như vậy, để cho nó tạo ra một cái lực thật mạnh đi về cái kết quả đó. Còn mình nguyện, thứ nhất con nguyện ông bà, cha mẹ, nội ngoại hai bên kẻ thác siêu lên, người còn mạnh giỏi. Thứ hai con nguyện xa gần lớn nhỏ phước thọ vinh ba, tinh đạo Di Đà, ăn chay niệm Phật. Thứ ba con nguyện phần con khỏe mạnh, no ấm trọn đời, sống hưởng lộc trời, thác về khỏi Phật. Cũng tâm luôn. Là nữ là mình muốn cái nào mình hướng về một chỗ thôi. Với ngày xưa xây chùa cũng vậy, đêm nào cũng trì chú, mà khi mà trì á là hướng hết cái tâm tới cái ngôi chùa. Mà khi mà làm tượng Phật á, ông thợ không có cho coi tượng Phật làm tới đâu, mình lên mình liên lạc hỏi coi làm tới đâu, ông nói không được, đang làm suốt thời gian làm tượng Phật thầy trụ trì, chứ mà không có cơ hội coi cái tượng Phật ra làm sao. Đêm nào mà cũng trì, khi mà xong chùa rồi cũng có thể khả dĩ rồi, hướng tâm hết về tượng Phật, trì kinh Pháp Hoa mà mỗi ngày một quyển, trì 3 ngày liên tiếp như vậy, tối nào cũng trì chú mà hướng hết cái tâm tới tượng Phật, cầu nguyện cho cái người thợ đầy đủ những tuệ giác, đầy đủ những cái bình an để làm nên một tượng Phật. Pháp Hoa nguyện sao? Nguyện Tam Bảo gia hộ, Long Thiên xui khiến cho cái bàn tay của người thợ tạo lên một tượng Phật, không phải chỉ ở một đời tụi con, mà để mãi về sau cho những người ở hải ngoại này, Tây Phương cũng như Việt Nam, nhìn một tượng Phật là tâm họ thanh tịnh. Khi làm tượng Phật còn hướng hết vậy đó. Quý hiểu ý không? Đó, thành thử ra cái chỗ gọi là hướng về một chỗ, chứ đừng có cột nhiều duyên quá. Mình thấy khả năng của mình cột được bao nhiêu thì ráng cột, và thích cột thì cứ cột, nhưng mà đừng có cột cái gì cũng lưng chừng hết á. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Một nghề nào mình tinh xảo về cái đó là bảo đảm mình lên hương chứ không có gì hết á. Còn cái nghề nào mình cũng muốn hết á, nghề thầy đám cũng muốn, nghề thiền sư cũng chịu, nghề giảng sư cũng thích, nghề nào cũng nghề thôi. Nhất sanh sở hệ vạn duyên, nhất đáng vô thường tùy nghiệp dẫn. Nhất đáng là gì? Một sáng. Một cái chữ đáng đây là buổi sáng chứ không có gì hết á. Giống như là cái ngày Tết của mình gọi là Tết Nguyên Đán. Nguyên là gì? Nguyên là nguồn, cái gốc của cái ngày năm đó. Nguyên Đán là buổi sáng đầu tiên nhất. Đáng vô thường tùy nghiệp dẫn. Tại vì sao gọi là tùy nghiệp dẫn? Mình cổ cái duyên nào nhiều thì cái nghiệp nó dẫn mình về đó thôi, phải vậy không? Tại vì thường ngày mình hay tạo cái nghiệp gì, mình tạo ra cái nghiệp, lâu ngày nó thành ra cái nghiệp lực. Cái nghiệp lực là gì? Là cái energy của cái nghiệp mình tạo đó. Thì mình mà vừa cái thần thức mình nó vừa rời khỏi cái thân này thì nó, cái đó nó mạnh nhất là nó lôi mình đi liền. Giống như Tổ Quy Sơn dạy là học xuyên thước phi, thức tâm tùy nghiệp. Tức là giống như con chim mà nó vừa khỏi cái lồng. Học là con chim, học xuyên thước phi tức là nó vừa ra khỏi cái lồng. Thì nó bay về đâu? Nó bay về rừng rú của nó bay về tổ của nó. Thì con người mình cũng vậy, thức tâm tùy nghiệp, cái thần thức mình á, nó đầu thai nó sanh về đâu là đều do cái nghiệp của mình tạo hàng ngày. Thí dụ mỗi một ngày á, mình lúc nào mình cũng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, luôn luôn mình nghĩ như vậy thì cái nghiệp nó đi về đâu? Đi về cái ngôi Tam Bảo, cái về cái chỗ lành, chỗ thiện, gặp Phật Pháp. Còn mình ghét cái người nào á, Phật không niệm, nhưng niệm ai? Niệm cái người mình ghét không à. Và sổ thai nó là cái thứ mình ghét mà mình lại niệm. Phải ghét chừng nào là nhớ lần đó. Nhớ đây không phải là nhớ cái gì, tại vì chính ghét cho nên nó còn trong này, phải không? Không ưa nó mới ở trong này. Vì ở trong này cho nên buổi sáng thở và cười. Còn mình buổi sáng thở ghét, buổi trưa thở ghét, buổi chiều cũng thở để ghét, tối lên giường ngủ cũng còn ghét. Ghét đến nỗi trong chim bao cũng thấy đập nữa. Thì khi mà mình ngày cũng ghét, mà đêm cũng ghét, ngày ghét, tháng ghét, năm ghét, cả đời ghét thì bảo đảm nó thành ra một cái lực, nó đẩy về đó. Hai người mà đời này mà làm vợ chồng cũng chưa chắc đó là cái duyên an lành. Từ ngày đầu cưới về đó cho đến ngày nhắm mắt lìa đời, toàn làm khổ cho nhau không à. Quý vị có bao giờ thấy những cặp vợ chồng vậy không? Từ ngày sống cho đến ngày chia tay, toàn là làm khổ cho nhau. Đó không có gì hết đó, đó là nghiệp của quá khứ chứ gì đó. Ghét với nhau mà gặp, gặp để làm vợ chồng. Vợ chồng gọi là cảnh đời như thể mật ong mà thoa vào lưỡi kiếm gạt lòng trẻ em. Để mật lên đây nè, để mật lên cây dao nè, để nó mời mình thấy mình nhìn cái lớp đầu thấy mật không à, tới hồi liếm vô mới đứt lưỡi. Cảnh đời như thể mật ong thoa vào lưỡi kiếm gạt lòng trẻ em. Thì có những người mà có những cái trường hợp như là hai người mới quen đi, anh và em ngọt xớt, nhưng mà bắt đầu mà cưới về rồi là bắt đầu kể từ ngày đó là ánh trăng thề nó lặn rồi. Từ ngày có em về nhà mình toàn ánh trăng thề. Cái đó là lúc mới quen thôi, nhưng mà khi ở lâu rồi gì, bây giờ ánh trăng thề nó rớt chữ trăng, nó còn tiếng chửi. Có những cái trường hợp như vậy. Vì vậy cho nên á, là cái gì mình tạo thường lâu ngày thì thành cái nghiệp, là cái nghiệp lực. Cái điều này Pháp Hòa nói bằng cái kinh nghiệm á. Hồi xưa đó Pháp Hòa có buồn một người đồng tu. Buồn là giống như mình thấy á, đáng lý ra cái hiểu biết của họ phải hơn mình, cái khả năng, cái sự thấu đáo suy nghĩ gì đời họ cũng lớn tuổi hơn, mà đạo thì họ tu sao. Nhưng mà ý Pháp Hòa nói là cái tuổi đời á, họ phải kinh nghiệm và họ phải hay hơn mình. Chứ tại sao vậy? Buồn. Thành thử ra thỉnh thoảng nằm chim bao cứ thấy, thấy rồi không, mặc dù không có chửi không có đánh mà trách. Mà sau thời gian thì tự động cái người đó đến xin lỗi, sám hối, rồi xong rồi cái tự nhiên giống như mình xả bỏ cái đó vậy đó. Là từ đó tới sau là không bao giờ qua nằm chim bao thấy người đó nữa. Đó, thì Pháp Hòa nói cái đó là bằng cái kinh nghiệm của Pháp Hòa đó. Thì mình mới thấy á, dễ sợ á, mà không có giận, có thù ghét gì, chỉ có buồn, hờn chút vậy thôi đó, mà nó còn nằm ở trong chim bao mà thấy. Thì huống chi cái người mà mình hận, mình thù, mình ghét. Lâu ngày nó thành ra một cái nghiệp lực. Thì khi mình chết rồi thì nó tùy cái nghiệp đó mà nó dẫn mình đi. Nhất đáng vô thường, tùy nghiệp dẫn. Trong thiền môn á, có một cái bài kệ mà hô chuông buổi sáng để nhắc đại chúng á. Trong đó Pháp Hòa nhớ cái câu đó là: nhất nhật vô thường đáo, phương tri mộng lý du, vạn ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Tức là một ngày nào vô thường nó đến, gọi là nhất nhật vô thường đáo, phương tri mộng lý du. Bây giờ mình mới biết là lâu nay mình đi trong mộng, đi một cái ngày rất dài trong mộng. Vạn ban tương bất khứ, biết cái vạn duyên mà mình đang cột từ nào tới giờ đó. Bây giờ mới hiểu ra là nó không đi theo mình được cái gì hết đó. Bất khứ không đi theo được. Gặp ai cột nấy, gặp chuyện gì cũng cột hết. Vạn ban tương bất cứ. Bây giờ chỉ còn một cái chuyện mà đi theo mình là cái gì? Duy hữu nghiệp tùy thân. Duy có một cái nghiệp nó đi theo mình. Giống như ông trưởng giả mà có bốn bà vợ vậy đó. Không, bà vợ thứ nhất, bà vợ thứ nhì, bà vợ thứ... À thương chứ, ba bà vợ đầu thương lắm. Nhưng mà khi mà ông chết, ông hỏi ba bà vợ thì ba bà vợ nói là: ông chết thì chết, chứ còn cái chuyện mà tình nghĩa đôi ta chỉ có thế thôi. Mà thương ông lắm đó, tôi sẽ nhờ thầy tới tụng trong thời kinh, đưa ông ra tới nguyệt, để tan giùm cho ông á, trọn tình trọn nghĩa là mãn năm, à, 3 năm. Rồi sau đó là thôi ha. Nhưng mà ông nhớ là lựa ngày tốt đi nha, lựa ngày xấu xấu mà thầy ông nói là ngày trùng tan liên tán là tụi ém á. Thì giờ ba người đó, ba bà vợ đó là ai? Đó là tiền tài của mình, những người thân hữu của mình hàng ngày đấy, rồi những cái vật chất mình tạo ra đây, ba cái đó không đi theo mình. Duy có một cái bà vợ thứ tư mà ổng cưới về là ổng để gốc đó thôi chứ ổng không bao giờ ổng ngó. Đó là ai? Đó là cái tâm linh của mình, đó là cái nghiệp của mình. Mình sống trong đời á, phần lớn á, là mình hướng về cái gì nhiều? Tiền tài, danh vọng, địa vị, mình hướng về cái đó nhiều hơn là mình hướng về cái tâm linh của mình. Thật sự là như vậy. Nó bây giờ mình nói một cái ví dụ thôi, không phải là để trách, nhưng mình nói một cái ví dụ để mình hiểu rõ cái vấn đề. Hôm nào đó có một cái buổi liên hoan, buổi tiệc tùng gì đó, thân thiết với mình họ mời. So với một cái ngày đi tu á, thì trong số 10 người là có 7 người là chọn đi cái kia. Tại vì sao? Tại sợ buồn. Tại vì sợ buồn người bạn kia buồn mình, cho nên thôi để khất cái chuyện đi tu thì kỳ sau tu cũng được. Cái này không phải trách, như mình nói ví dụ thôi, để mình thấy rõ là đời sống của mình á, cái mà nó huân hấp mình nhiều nhất là những cái bên ngoài. Mình hướng về cái đó nhiều hơn. Hôm qua mấy đứa nhỏ đó, nó tu được 4 ngày thì ngày hôm qua là ngày cuối cùng. Thì kỳ này á, Pháp Hòa không có dạy lịch sử Đức Phật nữa. Và kỳ này Pháp Hòa dạy về bài pháp đầu tiên của Phật. Mình nói rất là căn bản và mình định nghĩa thật rõ để cho mấy đứa đừng có nhận, đừng có hiểu rằng đạo Phật là nói cái gì cũng khổ khổ hết, rồi coi đạo Phật là bi oan. Mà Pháp Hòa đó là cho các em thấy cái khổ để mấy em được rất là vui mừng, hạnh phúc và chấp nhận những cái hạnh phúc mình đang có. Thí dụ vậy đó. Thì trong nói về cái khổ, trong đó có 8 cái khổ. Thì có một cái khổ gọi là cầu muốn không được là khổ. Chiều hôm qua làm bài thi thì con em Phật tử á, nó list, nó làm ra được 8 cái khổ. Nào là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, thương mà xa lìa khổ, thù ghét mà gặp gỡ khổ, ngủ ấm xí thạnh khổ, vân vân. Thì nó quên cái là cầu không được là khổ. Nó quên cái đó đi, cái nó bị mất một điểm. Nó mất một điểm cái thì tới hồi mà chấm bài rồi xong rồi, cái thì nó vô nó mới nói với mẹ đó. Nó nói: mẹ, con bị mất một điểm, con bị miss một cái thôi, con bị thiếu một cái, mà cái này mà con khổ nhất đó mẹ. Nó nói vậy đó. Mẹ nó hỏi: con khổ nhất là cái gì? Con khổ nhất cái này á, con muốn quá trời quá đất, con không được, con khổ dữ lắm. Mà cái này là cái của con á, mà con tức con là tại sao con quên? Lẽ ra cái này là con phải nhớ nhiều nhất chứ, tại sao con lại quên? Thì chiều hôm qua mẹ nó mới kể cho Hòa nghe. Cái Hòa mới nói: ồ, cái đó cũng dễ thôi. Cái mà mình hay bị nhiều nhất thì mình lại quên. Ở đời mình là vậy đó. Cái mà mình khổ rất nhiều, khổ gì, sợ gì nó dữ dội lắm, nhưng mà mình lại quên rằng mình đang khổ gì. Mình khổ vì cái cầu muốn không được nè. Nhưng mà có bao giờ mình nhớ tới Phật dạy là cầu muốn không được là khổ không? Mà bớt cầu không? Không. Cầu nhiều lắm. Cái đó là mình hay quên. Cái vô thường là mình bị khổ với nó nhiều nhất nè nè. Hay là cái già, cái bệnh, cái chết, mình khổ với nó dữ dội lắm mà mình quên. Ai mà đụng tới thì mình cũng còn ăn thua cho đủ. Thí dụ như vậy. Chờ qua mới nói: ồ, nhiều khi cái đó cũng khiến á, khiến cho nó quên để nó nói cho mình nghe, mà nhờ vậy mình có một bài pháp thoại cho nó. Cho nên là quý vị hôm qua, trong tuần vừa rồi, khóa tu của mấy đứa nhỏ đó được 70 em, thì nó về nó tu. Pháp Hòa mới dạy xong rồi có một số phụ huynh lên ngồi nói chuyện. Họ cũng tâm sự nhiều việc trong cuộc sống của họ, sẵn trong khi thời gian họ chỉ lên thăm mấy đứa nhỏ. Thì họ mới nói rằng: trời, có một mình thầy mà phải chăm sóc cả, lo cho 70 đứa vậy cũng mệt quá. Thì Pháp Hòa mới nói: cũng nhờ có mấy phụ huynh, mấy sư cô lo cơm nước chứ không thôi thì cũng mệt. Pháp Hòa thì chỉ lo phần giảng dạy thôi, chăm sóc mọi mặt hết, mấy cô lo cơm nước. Thì Pháp Hòa mới nói: bây giờ quý vị cứ nghĩ đi, người Việt của mình á, gần 30 năm ở nước ngoài, khi qua đây là hai bàn tay trắng. Rồi bây giờ cơ sở tôn giáo có, nhà cửa có, công ăn việc làm có, bây giờ coi như mình an cư rồi phải không, an ổn cái đời sống rồi. Thì bây giờ cái việc mình cần làm là phải lạc nghiệp. Lạc nghiệp là gì? Là lo bồi bổ cho con cháu của mình, cố gắng làm sao mà mai mốt mình mà không còn nữa đó, thì làm sao mà nó còn giữ được cái lư hương nó thờ ông bà trong nhà đó. Cái đó là cái mình đang phải làm đó. Bây giờ nè, thí dụ bây giờ đời Pháp Hòa thì cũng còn đỡ một chút, là cũng còn số quý vị kỳ cựu ở Việt Nam. Nhưng mà đến cái thời của quý chú á là hết rồi. Cái đời đó là đời gì? Cái đời đó là sanh ở hải ngoại không à. Cho nên mấy chú á mà gặp khó khăn mà trong cái chuyện mà truyền bá Phật giáo, nó gấp chăm mình ở đây bây giờ đó. Phải thấy được cái khó khăn đó của mấy chú. Mình thì sắp chết tới nơi rồi, con cháu mình đó thì mỗi ngày mỗi mất gốc. Cái chuyện đó không lo, đi lo hơn thua với nhau từng lời ăn tiếng nói, từng hành vi cử chỉ. Rồi á, một ngày nào mà nằm xuống rồi á, nhang tàn khói lạnh đó, thì lúc đó rồi á, mặc dù đó là hình thức, nhưng mà con cháu mình nó sẽ từ từ nó mất. Rồi tâm linh của mình thì đi về đâu? Đi về cái nghiệp lực mình tạo, thị phi tốt xấu hơn thua nhân ngã nhiều quá, đi về đó. Cho nên mình cũng không được cái gì, mà rồi con cái mình nó cũng không được gì hết. Quý vị có bao giờ ngồi nghiêm ngẫm cái chuyện đó không? Mà cái chuyện đó là Pháp Hòa đã suy nghĩ rất nhiều cho chính con người của mình và cho những cái đàn em của mình. Qua đây hồi đó mình còn 20 mấy tuổi, 30 mấy 40, tóc còn xanh, chân còn khỏe. Bây giờ nhìn lại thì da nhăn, răng rụng, mắt yếu, tai lờ, đủ thứ chuyện hết. Rồi hỏi lại coi giờ mình đã truyền, mình đã làm được cái gì cho con cháu. Cho nên sẵn nói cái chuyện này á, thì đại chúng mình trong nhà với nhau, Pháp Hòa rất là quan tâm cái chuyện quý vị bỏ bớt đi những chuyện không cần thiết, mà phải hướng cái tâm của mình đến cái chỗ là nhất cứu di đà đó. Giống như hôm qua bác Tâm Minh cầm mấy quyển sách nè, lịch sử thiền tông đồ này kia vậy đó. Mặc dù Pháp Hòa mới nói trời đất ơi bà già ơi, giờ này là đợi kiếm bản đồ về Tây Phương nó chứ ở đó mà tìm tòi lịch sử thiền tông, tội nghiệp. Không có phải là bác muốn, nhiều khi thấy quyển sách thì muốn đọc vậy. Cho nên Pháp Hòa mới nói nhiều khi quý vị cũng vậy, nhất là quý bác muốn đọc sách gì, mặc dù những quyển đó là nó hay lắm, nhưng mà để cho những người người ta còn đủ cái khả năng, người ta muốn nghiên cứu lịch sử rồi này kia. Chứ mình bây giờ đèn nó leo lét rồi, mà đưa ra gió trời này thôi là nó cũng tắt, chứ đừng nói là gió hôm qua, gió chiều hôm qua là nó bụp luôn cái đèn nữa. À, mình bây giờ là ngọn đèn leo lét, không biết nó tắt lúc nào. Cho nên nên đưa cái tâm của mình về Phật. Mỗi lần mình khởi cái niệm mà muốn hơn muốn thua, hay là muốn tranh muốn giành muốn gì đó, nhớ lấy cái hình Phật ra để. Giờ tôi tranh với Phật này. Phật thành rồi tôi ráng tu cho tôi thành Phật này. Hay là Phật về đó Phật ở rồi tôi ráng tôi về với Phật tôi ở này. Đó, tranh cái đó đi. Cho nên nhiều khi á, Pháp Hòa ngồi Pháp Hòa nghiệm cái Pháp Hòa tức cười, ngồi cười khang mình vậy đó. Thấy sao đời nó tức cười quá. Nhiều khi Pháp Hòa thấy vậy đó, không biết có bao giờ quý vị ngồi thấy tức cười không? Nào là đối đãi bánh ít đi bánh quy lại, đủ thứ chuyện trên đời hết trơn á, toàn là đối đãi. Nhưng mà nằm xuống cái rồi cũng đẩy đút vô lò 6 tiếng đem ra cũng cái hũ đựng muối tiêu thôi. Cho nên rồi khi mà ngồi trong phòng, nhiều khi tối tối mà ngồi, trời mà chiều hay là trời mà bữa nào mà trời mưa hay những trời mà có tuyết á, cái Pháp Hòa hay ngồi của mình trầm tư, mình nhìn ra ngoài thấy xe qua xe lại vậy đó, Cái Hòa mới thấy đời nó giống y như vậy. Kẻ qua người lại, rồi cái qua biết vậy, rồi nhìn lại cái thấy. Chính vì vậy mà những cái lời Hòa nói với quý vị là bằng những cái lời rất là thật. Giờ mình cùng nhau mình lo tu thôi chứ làm cái gì giờ.
Lo tu cho mình thì dễ chứ dẫn dắt một người khác đâu phải dễ
thôi. Lo cho mình đây nè, còn gã là dạng nan à, thật sự là quý vị có bao giờ quý vị thấy vậy? Thôi đừng dắt dẫn người kia, người này người nọ tu rồi quý vị nói khó, nổi cái chuyện tu cho mình đó thôi còn khó vô cùng. Nhưng mà bây giờ quý vị thử tưởng, thí dụ ai cũng đều ý thức tự mình như vậy, khỏi cần ai dắt ai, phải không? Nói dắt nhưng mà không dắt.
Nhưng như thầy nói là còn phải dẫn dắt cho con cái mình, cái chuyện nó không phải dễ đâu.
Không phải dẫn dắt là sao? Không phải là mình thấy rồi lại đây ta dắt đi chùa, không phải vậy. Cái chữ dẫn dắt đây là mình cứ nỗ lực mình thực hiện cái chuyện tu hành của mình, tạo ra cái, thay vì mình tạo ra cái nghiệp lực xấu, bây giờ nó cũng tỏa ra cái nghiệp lực, mà nghiệp lực gì? Nghiệp lực thiện. Quý vị cứ tu rồi tự nhiên cái đức độ, cái gì nó cũng tỏa ra, rồi nó chiêu cảm hết. Mình nói ví dụ thôi, không phải mình nói cái chuyện ăn uống, nhưng mà đây mình nói ví dụ. Như hai tuần quý Phật tử ở đây tu đó, hai tuần đi xuất gia giao duyên đi. Hồi đầu Pháp Hòa đâu có nghĩ là có Phật tử cúng dường gì đâu. Mình nghĩ là mỗi ngày mình phải đi chợ, rồi trong ban của mình quý sư cô phát nguyện là sẽ nấu cho chúng ăn. Chùa là ra hết từ cái chuyện ăn uống này kia. Rồi cái sao tự nhiên tới hồi vô khóa rồi, cái người này phát tâm cúng dường này, người kia có nhiều bữa bánh trái, đồ ăn ăn không có hết. Cái tới Pháp Hòa mới chỉ một Phật tử, mấy bây giờ ba cô đang đứng mà nói đó, quý vị thấy không? Cứ tu đi, tu thiệt đi, là tự nhiên cái gì nó cũng có hết. Không cầu mà nó đến chứ.
Tu mà tu giả sao phải.
Tu thiệt là sao? Không phải là tu thiệt với tu giả. Tu thiệt có nghĩa là mình cứ việc. Cái việc đó là đại chúng mình vô đây ai cũng ý thức cái chuyện tu. Rồi tôi đến đây là tôi tu. Chị A niệm như vậy, chị B cũng niệm như vậy, anh C cũng niệm như vậy. Cho nên một trừ A tới Z ai cũng một niệm là niệm tu. Thì giờ lỡ ai nói người kia cái câu gì hay là cái cử chỉ gì mà không có được đẹp thì người kia cũng ồ tôi tu. Nhưng mà làm gì mà có cái chuyện xích mích, là tại vì ai cũng niệm tu, mà hễ mà niệm tu rồi thì muốn khởi cái tự nhiên cái câu đó phải chỉnh, hiểu ý không? Tức là bản thân mình thì phải tự ráng gắn rằng đừng có để cái câu đó hay là lời nói hay cử chỉ đó trong bụng. Còn người kia thì chắc chắn rằng nhất định mà phát nguyện gia công mà tu hành đó, thì cái chuyện mà làm mít lòng nhau nó ít hơn, thì tự nhiên nó chiêu cảm hết. Thí dụ giờ Pháp Hòa nói ví dụ sáng Pháp Hòa cũng đâu cần phải đi lên gõ cửa kêu gọi từng chú đâu, nhưng mà Pháp Hòa sáng nào lên ngồi tụng kinh thì mấy chú thấy Pháp Hòa có lên thì mấy chú lên dẫn mà không dẫn. Còn ví dụ như mình ấy tụi bay lên tụng kinh, còn trưa thì mình cũng ngủ, mà chiều mình cũng ngủ, tối mình cũng ngủ, hỏi giờ sao vậy, nó tao bệnh. Tức là mình tự mình lên ngồi tụng thì tự nhiên cái đó nó về. Giống như nhiều khi dọn dẹp vậy, Pháp Hòa có gọi mời gì đâu, cái kho trong đó bao nhiêu năm nay chẳng là Pháp Hòa dọn sao, nhưng mà tự nhiên mình vô dọn hồi cũng Bồ Tát này vô, Bồ Tát kia vô. Ý Hòa là nói vậy, mình dẫn. Dĩ nhiên mình phải nhắc nhở rồi, mình phải dùng lời nói khuyến khích, thỉnh thoảng con đi chùa nghe, hôm nay lễ lớn con nhớ đi chùa, không đi được hàng tuần thôi ráng đi mấy cái lễ lớn, hay là có gì đặc biệt trên chùa ráng đi, thí dụ vậy. Nhắc nhở từ từ, rồi bản thân mình cũng tự nỗ lực. Ý Pháp Hòa là vậy thôi. Bây giờ mình quán nhất thiết giai không, quán tất cả đều không. Nhất thiết là tất cả, quán nhất thiết giai không. Thì rồi mấy đứa nhỏ nó học được cái chữ là sắc tức thị không, không tức thị sắc, rất là dễ hiểu. Khoái lắm. Mình đem một cây viết chì ra, lượm cây viết chì dưới đất lên đưa ra cho coi à, rồi Pháp Hòa ví dụ cái gì là sắc mà cái gì là không. Mấy đứa học được rất là dễ dàng, là do duyên mà nó có được cây viết chì. Chứ không có ông thượng đế nào, ông trời nào cho mình. cụ không có một cái đấng nào cho mình hết. Đủ nhân đủ duyên là nó có. Bây giờ quý vị nè, nó còn đây gọi là cái ly, bể cái đùn cái gọi cái rác, đâu còn cái ly nữa. Từ cái sắc không, sắc không, không sắc nó như vậy đó. Năm trước thì ta không có, trăm năm sau có cũng như không. Cuộc đời có không không, chỉ còn lại một tấm lòng mà thôi. Quán tất cả cửa không, ư không môn, ở trong cửa không. Không môn này là gì? Cửa chùa đó. Thường thường ta nói cửa không là cửa chùa đó. Sao mà nói, ủa tôi nói cửa này cửa không, mà tôi vô chỗ nào không có đồ đạc hết trơn vậy, sao gọi cửa không? Cửa không đây là cái không, cái trống rỗng từ cái chuyện thị phi hay là cái chuyện tốt xấu. Cái chữ không ở đây là không có còn phân biệt, chứ không phải là không có gì. Nó có chứ, nhưng mà nó có không có thiệt. Ở chùa là mình gọi đi vào cửa không rồi á, thì cái chuyện gì mình cũng thấy nó là không. Thấy không vậy không có nghĩa là mình chấp không, mà hiểu rất rõ rằng nó có rồi nó không. Cái có nó rất là màu nhiệm, gọi là diệu hữu, nhưng mà thật thể nó là không. Như cái ly này nè, nó có không? Nó có chứ, nó chờ nó có nó mới đựng nước được đây. Nhưng mà mình thấy cái ly này là không, để khi nó bể mình không có buồn. Giống như Pháp Hòa dạy mấy đứa nhỏ là Phật dạy khổ không có nghĩa là để tụi con chán đời, khổ lụy, cái gì cũng khổ hết, không phải. Thấy Phật dạy khổ để mình thấy rằng hiện bây giờ mình đang có cái gì đây. Già là khổ, à già đi đứng không được, răng ăn không được, cho nên giờ còn răng, giờ còn đi thì rất là hạnh phúc, rất là biết chăm sóc cái răng của mình, cái thân của mình. Mình nói ví dụ vậy. Nó nhưng mà rỡ mai nào mỗi mai chiều mình đi lỡ trật chân rồi nó gãy hay nó làm gì đó thì biết à, cha mẹ mình hai ba cái cửa sở hàng làm ăn đó. Nhưng mà ngày nào đó đừng có nghĩ rằng cha mẹ sẽ còn tồn tại giữ năm bảy cái tiệm vậy. Rồi mai mốt rủi gì thôi làm ăn thất bại cũng còn cái gì hết cũng được thôi. Tại vì quán sao hồi mình mới qua đây cũng có gì, cũng là không, mà nhờ nhân nhờ duyên nhờ đủ thứ thì giờ nó có rồi, nó có rồi trước sau gì nó cũng không. Quý vị có đọc cái gọi là Bách Tuế Du Hành Kinh không? Nhân cũng không, giả cũng không, quỳnh tử cũng không, thê cũng không, quỳnh tiền cái gì cũng không. Cái bài đó nó tức cười lắm. Bất tương phùng gì đó, cái gì cũng không hết á. Vì quán cửa, quán cái cửa không á, khi mình đi vào được cái cửa không rồi á thì mình bớt cái tranh chấp lắm. Tại vì mình thấy cái gì nó cũng không thật. Nhất nhất chúng sanh thành Phật đạo, nhất nhất đây là mỗi một, mỗi mỗi đó thành Phật đạo. Vậy là mình ôn lại cái pháp số 1 rồi phải không? Pháp số thứ nhất, cái diệu nhất.